Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 9:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, đất nước được xây dựng trên niềm tin Cơ Đốc và trên nền tảng của Kinh Thánh. Từ ngày lập quốc, đất nước này tôn thờ Đức Chúa Trời và được Chúa ban phước dư dật về mọi mặt và đã trở thành nước văn minh nhất, giàu mạnh nhất trên thế giới. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó đã thay đổi. Những thế hệ nối tiếp không biết ơn Chúa, kiêu ngạo trước văn minh giàu mạnh của mình. Dần dần, họ không tin Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống. Tệ hơn nữa là có những người chống nghịch Chúa, quyết tâm phá đổ tất cả những điều tốt đẹp mà cha ông họ đã xây dựng trên nền tảng của đạo Chúa. Nếu sự chống nghịch Đức Chúa Trời của người dân tại đây là chọn lựa riêng của họ, không ảnh hưởng gì đến chúng ta, thì chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng nguy hiểm và kinh khủng hơn cả là những người chống Chúa đang không chỉ tìm cách phá đổ đức tin của con dân Chúa, nhưng họ quyết tâm phá đổ điều quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người trên đời tạm này. Đó cũng là căn bản và nền tảng của xã hội. Điều mà những người chống Chúa đang ra sức phá đổ là hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và gia đình là định chế Đức Chúa Trời thiết lập cho con người từ buổi sáng thế, là nền tảng cho đời sống, là căn bản của xã hội loài người. Nhưng ngày nay ma quỷ đang dùng những người chống nghịch Chúa để phá hủy nền tảng tốt đẹp đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những người xấu đang hoành hành và hầu như đang thắng thế trong mục tiêu đen tối của họ. Từ đầu năm đến nay, không phải là mỗi tuần, nhưng hầu như mỗi ngày có một dự luật được thông qua, một tin tức cho thấy nền tảng hôn nhân và gia đình đang bị đục khoét từng chút một. Những người vô đạo đức này sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi họ tiêu diệt hoàn toàn hôn nhân và gia đình trong xã hội. Trong khi đó, những người thờ Chúa, con dân Chúa, nhiều người hầu như không nhìn thấy hiểm họa đang lan tràn, đang lấn vào chính gia đình chúng ta, vào đời sống con cháu chúng ta. Khi đọc báo, khi nghe tin tức, khi xem tivi, khi nhìn thấy cách ăn mặc, cách sống của người chung quanh, chúng ta thấy nền tảng đạo đức suy đồi, tội lỗi gia tăng một cách khủng khiếp. Thưa quý vị, đây là những điều xảy ra hàng ngày trong cái xã hội gọi là văn minh của chúng ta ngày nay. Bào thai nằm trong bụng mẹ có thể bị mẹ cho người giết chết mà không ai quan tâm. Nếu đứa bé còn sống sau cuộc phá thai, sẽ bị để cho chết chứ không được cứu sống. Tất cả đều tùy quyết định của người trong cuộc. Nam nữ sống chung với nhau không có cưới hỏi là điều bình thường. Mọi người chấp nhận, không ai bàn đến. Những đứa con gái của chúng ta từ 15 tuổi bây giờ được tự do mua thuốc phá thai. Các em gái dưới 18 tuổi có thể đi phá thai mà không cần giấy phép của cha mẹ. Nhiều vợ chồng quyết định không có con vì không muốn con cái làm vướng bận đời sống. Vợ chồng để bỏ nhau không cần có lý do chính đáng, cũng không ai thắc mắc hay phê phán. Cũng có những người không muốn lập gia đình, nhưng muốn sinh con để nuôi, và đó là điều bình thường. Những người đồng tính luyến ái được vinh danh, được bảo vệ, được có nhiều đặc quyền, và họ cũng được phép nuôi con. Hôn nhân không còn chỉ là kết hợp giữa một người nam và một người nữ, mà là kết hợp nào cũng được chấp nhận. Gia đình ngày nay không phải chỉ là cha mẹ và con cái, nhưng là tập hợp của bất cứ một nhóm người nào. Những người từ phái tín này có thể đổi sang phái tín khác, hoặc là muốn có cả hai phái tính cũng được. Nhiều người sinh con ra, không tuyên bố là trai hay gái, để khi lớn khôn, đứa con sẽ tự chọn phái tính cho mình. Và những người có quyền thế trong xã hội hết sức tranh đấu, cổ võ để sự kết hợp của người đồng phái tính được chấp nhận và được hưởng nhiều đặc ân. Thưa quý vị, đó là xã hội chúng ta đang sống. Nhưng chưa hết, trường học dạy con cháu chúng ta chấp nhận những khuôn mẫu hôn nhân đi ngược với bình thường. Trong khi đó, những người sống theo tiêu chuẩn đạo đức, theo mẫu mực của Kinh Thánh, bị dèm chê, bị lên án, đe dọa và bị bắt hại. Hệ thống giáo dục và truyền thông đại chúng loại bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời và cổ võ khuyến khích nếp sống tội lỗi vô luân. Những người có đời sống càng tội lỗi lại càng nổi tiếng và càng kiếm được nhiều tiền. Người nào nhắc đến danh Thiên Chúa nơi công cộng một cách tôn kính sẽ bị kiểm duyệt, bị cấm đoán. Nơi đất công cộng nào có dấu hiệu của sự hiện diện của đạo Chúa như có thập tự giá, có bảng điều răn hay có những câu kinh thánh đều phải bị loại bỏ. Thưa quý vị, Kinh Thánh mô tả thời kỳ chúng ta đang sống với những lời như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 1 đến câu 5. Và sứ đồ Phao-lô trong một lá thư khác cũng mô tả thời đại chúng ta đang sống với những lời như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ ra vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loại chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dù họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Roma chương 1 câu 29 đến 32. Nhưng điều nguy hiểm cho những người muốn sống đạo đức là sẽ bị bắt hại. Ngày nay chúng ta, những người muốn sống đạo đức, trong sạch, sống theo lời Chúa dạy, chúng ta không phải là bơi trên dòng nước ngược, nhưng chúng ta đang bị những làn sóng tsunami khổng lồ chuông vùi, khó có thể ngước đầu lên được. Không những thế, rồi đây chúng ta sẽ phải chịu bắt bớ nếu sống theo lời Chúa dạy hoặc nói lên lối sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Quý vị có nhìn thấy và có biết những điều nguy hiểm đang tấn công gia đình chúng ta, đang tấn công vào con cái chúng ta không? Điều nguy hiểm là trong khi tội lỗi lan tràn, thì nhiều người vẫn đang bị vật chất, danh vọng trần gian lôi cuốn, làm cho mê ngủ, không nhìn thấy hiểm họa to lớn đang tràn đến. Nhiều người vẫn xem công việc làm quan trọng hơn gia đình, tiền bạc quan trọng hơn tình cảm vợ chồng, công danh sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ quan trọng hơn con cái. Chúng ta vẫn xem thú vui trần gian quan trọng hơn đời sống đức tin. Con em chúng ta ngày nay rất là tội nghiệp, không còn tiêu chuẩn đạo đức để đi theo, không biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Lớn lên không biết mình sẽ bước vào hôn nhân, sẽ lập gia đình như thế nào, theo mẫu mực nào. Trường học, chính quyền, những người lãnh đạo trong nước không còn đạo đức nữa, thì tương lai con em chúng ta sẽ tùy thuộc vào ai? Chúng ta làm gì để hướng dẫn thế hệ trẻ trong đường lối của Chúa? Thưa quý vị, Hội Thánh Chúa và gia đình của người tin Chúa là hy vọng duy nhất cho con em chúng ta và cho chính chúng ta. Gia đình có vững mạnh thì Hội Thánh mới vững mạnh. Để gia đình được vững mạnh, con cái chúng ta cần đi trong đường lối của Chúa. Và trước hết, chính chúng ta là cha mẹ phải có đức tin vững vàng nơi Chúa và sống theo lời Chúa dạy, không bị trần gian tội lỗi này ảnh hưởng làm cho đức tin chúng ta bị lung lay. Tiêu chuẩn đạo đức của con người luôn luôn thay đổi và ngày càng băng hoại, nhưng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh không bao giờ thay đổi. Để có thể chống lại với những ảnh hưởng tội lỗi của xã hội ngày nay, cá nhân chúng ta cũng như gia đình chúng ta cần trở lại với nền tảng của Kinh Thánh. Để chúng ta xây dựng đời sống, hôn nhân và gia đình trên nền tảng của lời Chúa. Đó là hy vọng duy nhất cho đời sống của mỗi chúng ta trong xã hội ngày nay.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn có đi trên một con đường mà bạn chưa bao giờ đặt chân đến không? Chắc chắn là có. Những người vượt biên chẳng hạn là những người đi trên những con đường mà chính mình chưa bao giờ đi. Đi trên con đường chưa bao giờ đi là cả một sự mạo hiểm vì đi mà không biết có gì ở dọc đường hay những bước trước mặt. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, là một cuộc hành trình, thì đây chính là chuyến đi mà chúng ta chưa đi bao giờ vì không biết có gì trước mặt hay có gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta có thể toan tính hay dự đoán, nhưng những gì chắc chắn chúng ta không biết được. Khoảng tháng 10 năm rồi, tôi cũng đi trên một con đường mà mình chưa bao giờ đi như vậy. Đó là một chuyến đi thích thú, nhưng cũng có nhiều hồi hộp vì không biết có gì trước mặt. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, có 4 điều giúp tôi vui vẻ tiến bước mà không phải lo sợ. 4 điều đó là: thứ nhất, tôi biết điểm tới của mình. Thứ hai, tôi có một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng. Thứ ba, tôi có một người bạn đồng hành. Và thứ tư, tôi giữ chỗ ở một khách sạn nơi tôi sẽ tới. 4 điều đó giúp tôi đi trên đường mình chưa đi bao giờ, nhưng lúc nào cũng an tâm, thoải mái. Và tôi thấy có những điểm tương đồng giữa chuyến đi đó và hành trình đời sống của mỗi chúng ta. Trước hết, chúng ta đi và phải biết mình đi đâu. Chúng ta cần xác định mục đích của đời sống. Đường đời là con đường ta chưa đi bao giờ, nhưng phải có một điểm tới. Tôi có nói đến điều này trong câu chuyện phúc âm lần trước. Đó là chọn một mục đích sống ở đời. Đây là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mọi suy nghĩ và sinh hoạt của đời sống. Bạn đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Bạn sống trên đời này để làm gì? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Thứ hai, chúng ta cần có một bản đồ để đi trên đường đời. Bản đồ là chỉ dẫn để chúng ta đi đúng đường sau khi đã biết rõ mục tiêu. Đối với một số người, bản đồ đó có thể là hiểu biết, là học thức, là tính toán riêng của mình. Đối với người tin Chúa, bản đồ của đời sống là Thánh Kinh, lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Thánh Kinh là mạc khải của Thiên Chúa, không có lời Chúa, con người sẽ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Kinh không phải là quyển sách cho người theo đạo tụng niệm. nhưng Thánh Kinh trình bày chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại để mọi người biết và tin nhận. Trong lời nhắn nhủ cho môn đệ, sứ đồ Phaolô viết: "Từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu." Kinh Thánh cho chúng ta biết sự cứu rỗi đến từ Chúa Giê-xu là đấng chịu chết thế cho nhân loại trên cây thập tự. Chỉ một mình Ngài là đấng vô tội mới có thể chết thay cho người có tội và giải thoát chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Kinh Thánh chẳng những cho chúng ta biết phương pháp cứu rỗi, Kinh Thánh cũng đầy những lời dạy dỗ hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ đời sống cá nhân đến gia đình, đến việc xử thế. Kinh Thánh dạy chúng ta trong việc sử dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng. Kinh Thánh nói về mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa chủ nhân với nhân viên. Kinh Thánh nói về việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Kinh Thánh thật là la bàn, là kim chỉ nam cho đời sống. Một số quý vị liên lạc với chúng tôi cho biết về những hướng dẫn hữu ích trong tiết mục gia đình. Thật ra, tất cả những gì chúng tôi trình bày đều rút ra từ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ trong đời sống. Đường đời thật lắm chông gai, nhưng lời của Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta đi, là ánh sáng cho nẻo chúng ta bước. Trên đường đời mà chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì, chúng ta được đảm bảo hai điều. Đó là chúng ta biết mình đi đâu và chúng ta có bản đồ hướng dẫn rõ ràng. Điều thứ ba khiến chân chúng ta mạnh tiến trên đường đời là người bạn đồng hành. Đường đời chúng ta đi, chúng ta không đi một mình, nhưng luôn luôn có người đi bên cạnh. Chúa Thánh Linh được gọi là thần an ủi, là đấng ngự trong tâm hồn người tin Chúa. Ngài là người bạn đồng hành, giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Nếu cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người, thì Chúa Thánh Linh chính là thần an ủi ở với con người để chúng ta không còn cô đơn nữa. Cuối cùng, trên đường đời, dù không biết có gì sẽ xảy ra, Thánh Kinh cho biết Chúa đã đi trước để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở. Nhưng người khách đã đặt phòng trước khi đến nơi, chúng ta được bảo đảm về một nơi ở đời đời trong nước của Chúa. Nếu có dự tang lễ của một người tin Chúa, bạn sẽ thấy rằng cái chết không có gì đáng sợ cả. Đó chỉ là một việc dời nhà, thay đổi chỗ ở. Lời Chúa dạy, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất này bị hủy phá, thì chúng ta có một căn nhà đời đời trên trời. Nhà ấy không do bàn tay loài người làm nên, nhưng do chính Đức Chúa Trời xây dựng. Chúa Giê-xu phán, ta đi chuẩn bị một chỗ ở cho các ngươi. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Bạn thân mến, bạn và tôi đang bước trên đường đời đầy chông gai. Chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì. Nhưng có những điều này chúng ta biết chắc nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa Chí Cao. Chúng ta biết mục đích của cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết mình đang đi về đâu. Chúng ta có bản đồ hướng dẫn, có một người bạn đồng hành, và chúng ta cũng được đảm bảo một chỗ ở đời đời trong nước của Chúa. Mời bạn mở rộng tâm hồn, tiếp đón Chúa, để kinh nghiệm những điều này giữa đường đời đầy phong ba bão táp.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1066. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1066. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Chúa với tôi thân bên nhau.